Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 16 xin lật kinh bản trang 76, trang 76 hàng sau cùng. Siêu thế hy hữu đệ thập bát. Phẩm kinh này Thế Tôn muốn về chúng ta giới thiệu Tây phương thế giới chánh báo trang nghiêm. Chánh báo tức là vì chúng ta giới thiệu đạo sư A Di Đà Phật cùng với nhóm đệ tử của Phật, bí cực lạc quốc, sở hữu chúng sanh, dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu, hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng, đảng nhân thuận dư phương tục, cố hữu thiên nhân chi danh. Đoạn kinh văn này rất quan trọng, có thể tiêu trừ rất nhiều sự hiểu lầm của chúng ta. Tây phương thế giới chúng ta, nơi trong 48 nguyện của Phật, chỗ thấy được đó là bình đẳng pháp giới, chỗ nghe được đó phàm là những người vãng sanh đến cực lạc thế giới, bất luận là Bồ Tát, Thanh Văn, thiên nhân cho đến ác đạo chúng sanh, bao gồm cả địa ngục chúng sanh, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. Điều này là chúng ta nghe nói. Vì sao lúc Thế Tôn thuyết kinh vẫn thường giảng Tây phương thế giới có Thanh Văn, có thiên nhân đại chúng? Chỗ này vì chúng ta nói ra thiên nhân đại chúng chẳng phải thật. Thuận dư phương tục tức là tha phương thế giới, tại cực lạc thế giới mà nói, trong chư Phật sắc độ khác có thiên nhân, có Thanh Văn, là tùy thuận tha phương thế giới mà nói. Vậy còn trong đây thì sao? Thì có hai nghĩa. Một là đoạn phiền não, giống như chúng ta tới nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây phương thế giới tuy đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát đó chẳng phải chúng ta tu được, đó chẳng phải công phu của chính chúng ta, mà là Phật lực gia trì đem chúng ta quyết nâng lên đến cảnh giới đó. Còn chính mình thật tại mà nói, một phẩm phiền não đều chưa đoạn. Vì từ trên tự phần mà nói, chúng ta là thân phận nhân thiên, được Phật vừa gia trì, chúng ta cũng làm được A Di Việt Chí Bồ Tát. Là sự việc như thế đó, quý vị phải hiểu rõ ràng. Phật nói Pháp ý nghĩa là tại chỗ này. Còn ý nghĩa thứ hai là gì? Là nói đến thân phận về trước, lúc chúng ta chưa đến Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta là từ nhân đạo mà đi. Thì Phật nói về người từ thiên đạo mà đi, thì Phật nói về trời từ thanh văn duyên giác mà đi, thì Phật nói thanh văn là ý nghĩa này, mà chẳng phải cách xưng hô tại Tây phương thế giới. Vậy chỗ này chúng ta xem thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, Tây phương thế giới là bình đẳng thế giới, sở hữu chúng sanh. Đây tức là chúng ta bình thường nói chín pháp giới chúng sanh. Tất cả những chúng sanh này sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, bất luận là đồng cư độ vãng sanh, hữu dư độ vãng sanh, thập báo độ vãng sanh, dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu, hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng, tướng mạo này bình đẳng, chẳng có sai biệt, cùng A Di Đà Phật một mẫu một thứ. Điều này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Anh xem cùng bốn nguyện của Phật hoàn toàn tương ưng, Phật chẳng nói dối. Còn đại nguyện của Phật, nguyện nguyện đều làm được rồi, nguyện nguyện đều thực hiện rồi. Câu siêu thể hy hữu ý nghĩa rất sâu. Rốt cuộc hy hữu đến trình độ nào? Phía dưới Phật dùng một phương pháp so sánh khiến cho chúng ta đi thể hội lấy. Phật cáo A Nan, tỷ như thế gian bằng khổ khất như. Tại đế vương viên, diễn mạo hình trạng nên cả loại hồ. Đây là đem người thế gian để làm một tỷ dụ. Như một người ăn mày xiên cơm, còn một người là đế vương. Hai người này cùng đứng một nơi, quý vị thử xem họ có thể so sánh với nhau được không? Đế vương là người phú quý đến chỗ cùng cực ở thế gian. Người phú quý này có cái tướng phú quý của họ, kẻ bằng tiện thì có tướng người bằng tiện, tướng mạo ấy không giống nhau, phong thái tuyệt đối khác hẳn. Tỷ dụ này rất hay, Phật khiến chúng ta từ chỗ này mà thể hội. Nhân gian này, đế vương nhược tỷ chuyển luân thánh vương tắc vi bỉ lậu. Đế vương của nhân gian nếu cùng với chuyển luân thánh vương để so sánh, phát tại mà nói thì cùng kẻ ăn mày ấy và đế vương so sánh chẳng có sai biệt là bao. Chuyển luân thánh vương ở thế gian này của chúng ta chẳng có. Phật trong kinh nói chuyển luân thánh vương có bốn loại: có kim luân vương, ngân luân vương, đồng luân vương, thiết luân vương. Có bốn loại, phạm vi thống trị của họ lớn. Kim luân vương thống trị một tứ thiên hạ, đây là một hệ tinh cầu, chẳng phải một cái địa cầu, là một hệ tinh cầu. Giả như với cách nhìn của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ trong phần chú giải kinh Vô Lượng Thọ của ngài, phía sau có một bài văn dùng nhãn quan khoa học để nhìn thế giới quan của nhà Phật, thì cái hệ tinh cầu này tức là chúng ta ngày nay gọi là hệ ngân hà. Vị vua của hệ ngân hà, vậy địa cầu của chúng ta đây làm sao có thể cùng ngài so sánh được? Chẳng thể so sánh được. Tại sao gọi là luân vương? Vì ngài có một bửu bối gọi là luân bảo. Bửu bối này là binh khí của ngài, thế lực của ngài có thể đạt đến địa phương ấy thì nơi đó mới là phạm vi thống trị của ngài. Nếu ngài chẳng được đến đạt đến được, vậy sao có thể cho là thống trị? Vũ lực của ngài phải đạt đến được. Luân bảo này là vũ khí của ngài, giống như không quân của chúng ta bây giờ. Trước kia chiến tranh là lấy lục quân làm chủ, về sau chiến tranh đã phát triển đến lấy không quân làm chủ. Nếu chẳng có quyền giữ được không phận thì anh quyết định thắng chẳng nổi trận chiến tranh này. Luân bảo này cũng là công cụ giao thông của ngài. Vật này giống như những năm gần đây chúng ta phát hiện dĩa bay, có thể là luân vương hoặc giả là sứ giả của luân vương phải đến địa phương này để tuần tra, để xem xét, phải không? Luân vương chúng ta chẳng thấy qua. Cho nên cây lớn của phước báo của luân vương chẳng phải đế vương của thế gian này của chúng ta có thể cùng họ sánh được. Do bị khắc nhân tại đế vương biên giả, phước báo của chuyển luân thánh vương này lớn. Anh xem ngài thống trị một hệ ngân hà, một vị đại vương thống trị hệ ngân hà. Chuyển luân thánh vương uy tướng đệ nhất, uy tướng mạo của ngài tại nhân gian chúng ta mà xem thật sự là đệ nhất. Tỷ chi đao lợi thiên vương hộ phục xú liệt. Nếu ngài cùng thiên vương so sánh thì ngài kém xa, ngài chẳng sánh bằng thiên vương. Chuyển luân thánh vương cùng đao lợi thiên vương nếu đứng tại một nơi thì giống như đế vương của nhân gian cùng kẻ ăn mày đứng ở một nơi, thì ngài kém xa lắm, chẳng thể sánh nổi. Đao lợi thiên tức là đế thích thiên, phía dưới nói giả lệnh đế thích, đế thích tức là đao lợi thiên vương. Hiện nay trong rất nhiều tôn giáo họ kính ngưỡng thượng đế thiên chúa có thể đều là chỉ cho đao lợi thiên vương, bởi vì chúng ta thấy được cảnh giới trong kinh điển của họ rất giống đao lợi thiên trong kinh Phật nói đến. Giả lệnh đế thích, đế thích tức là đao lợi thiên vương, cũng gọi là đế thích thiên vương. Tỷ đệ lục thiên, đây là dục giới tầng trời thứ sáu. Đao lợi thiên là dục giới tầng thứ hai, tầng trời thứ hai lại đi lên cùng tầng trời thứ sáu, tức là tha hóa tự tại thiên. Cùng thiên chủ của tha hóa tự tại thiên, hai vị cùng so sánh thì sao? Tuy bá thiên bội, bất tường loại giả, so sánh cách nào cũng chẳng sánh bằng. Anh mới biết được tầng trời này, càng đi lên thì tướng mạo càng trang nghiêm, phước đức càng lớn. Chẳng tu đại phước đức thì làm sao có thể sanh lên trời chứ? Sanh thiên phải tu đại phước đức. Để lục thiên vương, đây là nói về tha hóa tự tại thiên vương, nhược tỷ cực lạc quốc vương, bồ tát thanh văn, đây là cùng người cực lạc thế giới, đây là những người vãng sanh đến cực lạc thế giới, cùng họ so sánh xem. Quang nhang dung sắc, quang thể của ngài, hoặc nói ánh quang minh của ngài, tức là ánh sáng rực rỡ, dung mạo tuy vạn ước bội, bất tường cập tiệp. Quý vị thử nghĩ, vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, tướng mạo thật sự là bất khả tư nghị, vượt hơn để lục thiên vương vạn ức lần. Chúng ta ở thế gian này một đời một kiếp tu hành, có thể tu đến đao lợi thiên, là một thiên nhân thông thường đều chẳng dễ dàng. Điều kiện đến đao lợi thiên phải tu thập thiện nghiệp đạo của thượng phẩm, nghiệp nhân này mới có thể sanh đao lợi thiên, vẫn chưa thể làm thiên vương. Thiên vương phước báo đó thì quá lớn, chẳng thể làm thiên vương, chỉ có thể đến đó là một thường dân mà thôi. Phải dùng loại công phu này thì chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, nhất định được sanh. Sanh đến Tây phương thế giới nhờ sự gia trì bổn nguyện oai đức của A Di Đà Phật, khiến cho trí tuệ đạo lực thần thông của chúng ta vượt hơn để lục thiên vương chẳng biết bao nhiêu, chẳng có cách gì tính được. Chỗ này tuy nói tuy vạn ước bội, bất tường cập tiệp, vậy mới biết được lợi ích của sự niệm Phật vãng sanh. Đây là nói siêu thắng Phật đích thật, nếu chẳng dùng phương pháp này thì chúng ta rất khó thể hội. Cái siêu thắng này đến trình độ nào chẳng biết, hy hữu trình độ nào cũng chẳng biết được. Vừa so sánh như vậy thì trong tâm chúng ta sẽ có một cái khái niệm thật sự là siêu thắng hy hữu. Phía dưới nói với chúng ta y báo siêu thắng hy hữu. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, sở xứ, cung điện, hoàn cảnh cư trú, y phục, ẩm thực, do như tha hóa tự tại thiên vương. Sự lớn lao của phước báo này hy hữu siêu thắng, bất khả tư nghị. Tha hóa tự tại thiên, tức là phía trước nói đệ lục thiên, rất giống đệ lục thiên, so với đệ lục thiên thù thắng quá nhiều. Đệ thục thiên làm sao có thể sánh được? Những nơi nào giống tha hóa tự tại thiên? Tất cả đều là tự nhiên. Dục giới tầng thứ năm gọi là hóa lạc thiên. Tầng thứ năm thì thọ dụng được tự tại, toàn là biến hóa ra. Cung điện nơi họ cư trú, những thứ cần thiết trong đời sống, chẳng cần chúng ta đi kinh doanh, danh cầu, đi chế tạo, xây dựng, chẳng cần, hoàn toàn là biến hóa ra. Đệ lục thiên này, tức là tha hóa tự tại thiên, chẳng cần tự mình biến hóa. Đệ ngũ thiên, hóa lạc thiên, nhưng biến hóa đến cúng dường họ, chẳng cần tự họ biến hóa. Vậy thì chúng ta đến Tây phương thế giới, chỗ có tất cả thọ dụng, chẳng cần tự mình biến hóa. Vì ai biến hóa cúng dường cho chúng ta? Chẳng phải biến hóa lạc thiên, chẳng phải hóa lạc thiên. Hóa lạc thiên biến hóa ra những thứ đó rất thô. A Di Đà Phật biến hóa ra cho chúng ta thọ dụng. Thiên vương của hóa lạc thiên làm sao sánh bằng A Di Đà Phật được? Cho nên Tây phương thế giới, A Di Đà Phật, phía trước chúng ta đã đọc qua, ngài làm đại thí chủ, Ngài biến hóa cúng dường cho chúng ta hưởng thụ. Cho nên chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hưởng thụ cái phước báo của A Di Đà Phật. Tất cả nhu cầu sinh hoạt toàn là A Di Đà Phật biến hóa làm ra để cúng dường cho chúng ta. Những người vãng sanh thật là phi thường, A Di Đà Phật đều phải cúng dường cho anh. Anh xem phước báo của anh lớn biết mấy, phước báo thì đâu mà có, là niệm Phật được đấy. Cho nên niệm Phật thật sự là đối với hiện tiền của chúng ta mà nói, niệm Phật là đệ nhất đức, đệ nhất đại phước báo. Người mà chẳng biết niệm Phật, đây là nghiệp chướng nặng, phải từ trong tâm để niệm, thành tâm thành ý để niệm. Phước báo này bất khả tư nghị. Anh nếu cảm được thọ dụng y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh mới biết được cây lớn của phước báo này. Từ trên quả mà xem thì biết ngay, niệm Phật niệm câu A Di Đà Phật này, người người đều biết niệm, làm gì có phước báo lớn như vậy. Người thường đều hoài nghi, đều chẳng tin, nhưng anh phải xem cái thọ dụng khi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái quả hiện tiền, quả siêu thắng hy hữu như vậy, mới biết được chúng ta ngày nay niệm câu Phật hiệu này, cái dân này, nhân siêu thắng hy hữu. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Phần dưới lại nói uy đức siêu thắng, chí vu uy đức, giai vị thần thông biến hóa. Từ mấy cái này mà nói, trong uy đức bao hàm trí tuệ, bao hàm cái chúng ta thường gọi là phẩm đức, đạo đức. Còn giai vị tức là chúng ta ngày nay gọi là địa vị. Hoặc giả tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta nói phẩm vị của tứ độ cửu phẩm, tha phương thế giới, thanh văn, có tứ quả, tứ tướng, tám cái giai vị, tám cái giai cấp, Bồ Tát, từ thập tín đến đẳng giác, có 51 cái giai vị, 51 cái giai vị. Cái giai vị Tây Phương này, nó là bình đẳng. Tại sao vậy? Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối, phàm phu, ác đạo phàm phu đi vãng sanh cũng là viên mãn tam bất thối, cũng là vị tề đẳng giác. Đây đều là A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì. Lúc nãy đã nói chẳng phải là tự phần của chúng ta, là nhờ gia trì, nhờ Phật gia trì, chúng ta thật có được thọ dụng. Chúng ta biểu hiện ra năng lực của quy đức này đích thật là giống như đẳng giác Bồ Tát. Cho nên cổ đức thường nói vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thù Phổ Hiền nắm tay đồng hành, tay trong tay, địa vị tương đồng, là bạn học, là bằng hữu. Anh xem trong chốc lát đã đem địa vị đưa lên cao như vậy. Chúng ta chỉ mới niệm Phật vài ngày, đây mới biết được sanh hiệu, danh hiệu công đức đích thật siêu thắng không thể nghĩ bàn. Đạo lý này là ở nơi đây. Đây đều là chân tướng sự thật. Thần thông biến hóa đều cùng nhóm Đại Bồ Tát này, chẳng có sai khác. Nhất thiết thiên nhân bất khả vi tỷ. Thiên nhân tha hóa tự tại thiên, lại hướng lên trên là tứ thiền thiên, tứ không thiên, so sánh cái nào cũng chẳng sánh kịp. Bá thiên vạn ức bất khả kế bội. Đây là nói số lượng chẳng có cách gì so sánh. Trong phẩm kinh văn này nói với chúng ta, khi vãng sanh đến nơi đó, cái chánh báo của chúng ta, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, ngoài đức giai vị này, là nói chúng ta hiển thị ra năng lực đều cùng đẳng giác Bồ Tát, vượng Phật, A Nan ưng tri, vô lượng thọ Phật, Cực Lạc quốc độ, như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị. Đây là tổng kết. Nói với A Nan tức là nói với chúng ta, ý nghĩa của kinh văn là cực lực khuyến tấn chúng ta phải nên biết chân tướng sự thật này, phải biết lợi ích chân thật này, để mau chóng cầu nguyện vãng sanh. Hà thất ở tại thế gian này ngày ngày thọ tội, ngày ngày chịu nhục. Thế giới này có nghĩa gì đâu? Chẳng phải không thể đi, nếu là không thể đi thì không nói. Có thể đi, anh tại sao không đi? Vẫn còn ở đây để thọ tội, vẫn còn ở đây để chịu nhục. Anh chẳng phải là kẻ đáng thương sao? Đây đúng là đáng thương. Đệ thập cửu chương thọ dụng cụ túc. Chương này nói rõ khi sanh đến Tây phương thế giới thì phước đức vô lượng. Tất cả thọ dụng khi nãy đã nói đều là A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Phật là đại thí chủ, cúng dường cho chúng ta thấy đều đầy đủ. Muốn gì thì có nấy, nghĩ gì thì có nấy, chẳng thể có một tơ hào nào khiếm khuyết. Xin xem phần kinh văn. Phục thứ cực lạc thế giới, sở hữu chúng sanh, hoặc dĩ sanh. Dĩ sanh là những người đã vãng sanh. A Di Đà Phật thành Phật đã 10 kiếp rồi. Trong 10 kiếp này, số người vãng sanh rất đông. Đây là những người đã vãng sanh. Hoặc hiện sanh là hiện tại vãng sanh. Hiện tại vãng sanh tức là chúng ta nhìn thấy rất nhiều người niệm Phật đã đi vãng sanh rồi, tức là người hiện nay. Hoặc đương sanh, đương sanh là chúng ta hiện nay đang niệm Phật muốn đi nhưng vẫn chưa đi, đây là đương sanh. Đương sanh cũng phải rất giỏi, tuy chưa đi nhưng nhất định phải đi. Tại Tây phương cực lạc thế giới đã báo danh rồi, đã ghi danh rồi, quyết định phải đi. Cái này sớm muộn gì nhất định cũng phải đi. Đây là đương sanh, đương sanh là chỉ cho số người này. Vậy thì làm sao để ghi danh đăng ký đây? Điều này rất quan trọng. Chúng ta có lòng tin kiên định, một tơ hào đều chẳng hoài nghi. Ta một đời này nhất định phải sanh Tây phương cực lạc thế giới, quyết định phải gặp A Di Đà Phật. Anh có được cái tâm kiên định như vậy thì đây là đã báo danh rồi. Có thể đem tất cả muôn duyên buông xuống, đối với thế gian này chẳng còn một tơ hào nhớ nghĩ nữa, cả thảy buông xuống hết, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến A Di Đà Phật, chỉ nghĩ đến Tây phương cực lạc thế giới, vì là anh đã ghi danh rồi đó. Đây là sớm muộn gì nhất định phải đi. Hiện giờ tuy vẫn còn ở nhân gian, nếu người có thần thông gặp được anh sẽ nói: ôi chao, họ là đệ tử A Di Đà Phật, họ là người của Tây phương cực lạc thế giới, chẳng phải người của Ta Bà thế giới, họ chẳng bao lâu sẽ phải đi. Cho nên đây là đương sanh. Giai đắc như thị chư diệu sắc thân. Sắc thân này trong bổn nguyện nói đến đều là tử ma chân kim sắc thân. Hình mạo đoan nghiêm, dung mạo đoan chính trang nghiêm. Hình là hình trạng, dung mạo đoan chính trang nghiêm, cùng A Di Đà Phật như nhau. Chúng ta ngày nay tạo tượng Phật, vẽ tượng Phật, vẽ không ra. Cái tướng mà chúng ta tạo đó cùng với cái tướng chân chánh của A Di Đà Phật kém rất xa, chúng ta tạo không ra được. Phước đức vô lượng, đây là có phước, có phước, có đức. Phước đức vô lượng, trong phước đức bao hàm đó vô cùng vô cùng rộng lớn. Người Trung Quốc chúng ta đem nó quy nạp thành năm đại loại, thường gọi là ngũ phước lâm môn. Tây phương cực lạc thế giới, cái phước đức ấy vô lượng vô biên, không chỉ có năm loại này. Trí tuệ minh liễu, nhìn đến phước rồi này rồi lại nhìn đến trí, trí tuệ viên mãn. Đối với tất cả pháp, thế xuất thế gian tất cả pháp thông đạt hiểu rõ. Chẳng những đối với hiện tiền, đối với quá khứ, vị lai đều có thể hiểu rõ, thần thông tự tại. Đoạn này so với phía trước, đây là bổ sung ý nghĩa phía trước, khiến cho chúng ta xem đến thì càng rõ ràng, càng minh bạch hơn. Thọ dụng chủng chủng nhất thiết phong túc. Phong là phong phú, túc là đầy đủ. Tất cả sự thọ dụng của anh, các thứ thọ dụng đều vô cùng phong phú đầy đủ, chẳng có thiếu thốn. Điều này khi nãy đều đã nói qua, đều là A-di-đà Phật biến hóa làm ra để cung cấp cho chúng ta. Phía dưới nêu ra vài thí dụ. Cung điện là nơi chốn để cư trú, chúng ta ngày nay gọi là nhà cửa, phòng ốc để cư trú. Phục sức, phục là y phục, sức là trang sức. Bồ Tát cũng có trang sức. Anh xem trên chiếc mão có gắn rất nhiều hoa, trước ngực có phối anh lạc, ngài cũng có trang sức. Những thứ trang sức này đều là trân bảo vô lượng. Hương hoa là cái mà chúng ta ưa thích, dùng nó để tô điểm hoàn cảnh, bất luận là trong nhà ngoài nhà. Phan cái trang nghiêm chi cụ. Phan cái là gì? Là như chúng ta hiện nay gọi là cờ xí, cờ để treo, dây màu, đều là thuộc về loại này. Bất luận là trong nhà ngoài nhà cũng đều là công cụ để trang nghiêm. Tùy ý sở tu, tất giai như niệm. Trong đây có sinh hoạt ngày thường. Cái lớn tức là nhà cửa nơi cư trú, đây là lớn. Còn trang sức nhỏ như hương hoa phan lộng. Nói cái lớn cái nhỏ, tất cả đều bao quát trong đó, chẳng cần phải từng thứ để giảng kỹ. Nói tóm lại, y thực trú hành, chẳng có cái nào anh chẳng tự tại, chẳng có thứ nào chẳng phong túc. Nhược dục thực thời, đây là nói ẩm thực tự tại. Chúng ta người thế gian này, ẩm thực rất quan trọng. Anh thử nghĩ xem, mỗi người mỗi ngày dùng vào việc ẩm thực, thời gian dùng đó hao tốn tinh thần là bao nhiêu. Đặc biệt là những gia đình giàu có hơn một tí, đối với sự ẩm thực vô cùng chú trọng, phung phí thì giờ và tinh lực rất nhiều. Còn người của Tây phương thế giới khi muốn ăn thức ăn thì thất bảo bát khí tự nhiên hiện tiền. Chữ bát khí này dùng cách nói hạn này, tức là dụng cụ bàn ăn. Hình thức dụng cụ đó rất nhiều, rất nhiều. Chất liệu đều là bằng bảy báo. Thế gian chúng ta hiện nay, dụng cụ bàn ăn cao cấp nhất là bằng bạc, thì là sang nhất. Cái này chúng ta còn thấy qua. Chỉ có bằng vàng thì chỉ có nghe chứ chưa thấy qua. Các bậc vua chúa thời xưa có đại phước báo, trong cung đình dụng cụ bằng ăn là bằng vàng. Chúng ta hiện nay, người hiện nay chẳng có phước báo lớn như vậy. Bằng bạc thì có, bằng vàng thì không có. Còn các loại trân bảo khác cũng chẳng có. Tây phương cực lạc thế giới, dụng cụ bằng ăn đều là chế tạo bằng bảy báo. Tự nhiên tại tiền, chẳng cần tự mình biến hóa. Trong tâm mình vừa chợt nghĩ thì thức ăn liền ở trước mặt. Ai biến hóa ra đó, A-di-đà Phật tặng cho anh đấy, tặng cho, biến ra để tặng cho. Di-đà đối với chúng ta ân đức thật quá lớn, quá lớn. Chiếu cố đến nơi nơi đều chu đáo. Giống như cha mẹ chiếu cố con nhỏ, toàn tâm toàn lực để chiếu cố. Anh vừa động một niệm thì ngài biết ngay, ngài liền biến hóa tặng đến trước mặt anh. Bá vị ẩm thực tự nhiên doanh mãn. Trong những dụng cụ trên bàn ăn, các thứ ăn ngon, cơm ngon đều đựng đầy cả. Những chén dĩa chẳng phải trống không đều đựng đầy cả. Tuy hữu thử thực, thập vô thực giả. Những thức ăn này hiện tiền rồi, nhưng chẳng đi ăn nó. Những hiện tượng này đều là khi chúng ta mới đến Tây phương cực lạc thế giới. Mỗi ngày ăn cơm, tập khí này vẫn chưa quen mất. Thường thường nghĩ sao lâu quá mà chưa ăn cơm. Cái niệm này vừa động thì hiện tượng này liền hiện tiền. Đến khi những thức ăn cơm nước bày ra trước mặt, trong tâm chợt nghĩ ta này chẳng phải là phàm phu, ta là thể kim cang bất hoại, là cái thân thanh hư vô cực, làm gì còn dùng đến những thứ này. Lúc bây giờ niệm vừa động thì nó tan mất, thì tự nhiên hóa đi mất. Cho nên nói thật vô thực giả, đảng kiến sắc văn hương dĩ ý vi thực. Thấy đến sắc hương này thì trong lòng rất mãn túc, thì chẳng cần nữa. Sắc lực tăng trưởng, nhi vô tiện uế.
Chúng ta nơi đây vì có ẩm thực cho nên mới có bài tiết Tây phương thế giới chẳng có. Thân thể này đều là trong suốt, tuy là tử ma chân kim, thể chất này là trong suốt. Thân tâm nhu nhuyễn, vô sở vị trước, trước là trước tướng, tham niệm. Đối với ẩm thực, chẳng thể khởi một niệm, đây là tâm tham, sẽ chẳng tham trước. Sự dĩ quá khứ, đến khi niệm này minh bạch rồi, nay chẳng cần nữa, thì chẳng còn nữa. Thì hóa mất rồi, hóa đi mất rồi, thời trí phục hiện. Nếu như anh lại nổi dậy vọng tưởng, lại nghĩ đến, lại muốn ăn, nó lại hiện ra, thì cảnh giới này lại hiện tiền. Chỗ này thấy được cái vẻ tự tại đó. Đoạn phía dưới nói về y tự tại, phục hữu chúng bảo diệu y, Tây phương thế giới vô lượng trân bảo. Bảo ấy làm mềm, chẳng giống như thế gian chúng ta đây. Bảy báo đều có độ cứng rất lớn, chỉ có thể làm những đồ trang sức, chẳng thể làm quần áo để mặc. Đây là vì nó quá cứng. Báo vật của Tây phương cực lạc thế giới mềm mại, những thứ vàng bạc mã não lưu ly thì giống như vải sò của chúng ta, mềm mại như vậy nên có thể làm quần áo để mặc. Cho nên y phục của họ đều là bảo y, cho nên chúng bảo diệu y. Đây là bảo của nó mềm mại. Bảo này có thể biên rất mỏng, rất mỏng, giống như tơ vậy. Quan gái, quan là chiếc mũ, đái là sợi dây thắt lưng. Anh lạc, đây là đồ trang sức đeo trên thân. Tay và khuỷu tay đều có thể đeo những thứ anh lạc này. Vô lượng quang minh, bảo phóng quang. Bá thiền diệu sắc, tất giai phụ túc, tự nhiên tại thân. Anh muốn mặc y phục gì thì nó thành y phục đó, muốn màu sắc gì thì nó biến màu sắc ấy. Tất cả tùy tâm chỗ mong muốn. Tâm anh chỉ vừa động niệm thì nó tự nhiên biến hóa, không những chẳng cần may phiền phức, mặc áo đều phiền phức. Chẳng cần mặc, vừa động vừa nghĩ thì áo tự nhiên đỡ trên thân. Chẳng cần mặc, chúng ta mặc còn phải gài vài hộp nút, phiền phức biết mấy. Người ta bên đó chẳng có, người Tây phương thế giới y phục của họ chẳng có nút, họ không cần. Anh mới biết được sự lợi ích tự nhiên tại thân. Sở cư tá trạch xưng kỳ hình sắc. Đoạn này là nói chỗ ở tự tại, chẳng có một thứ nào chẳng tự tại. Ở tự tại, nhà cửa chúng ta ở, chữ trạch xá tức là nhà cửa để ở. Xứng kỳ hình sắc, xứng là xứng tâm như ý. Nhà cửa muốn kiểu gì thì nó thành kiểu ấy, muốn màu gì thì là màu ấy, muốn trân bảo gì thì nó là trân bảo đó tạo thành. Tất cả đều là tùy tâm sở dục. Bảo võng di phúc, huyền chư bảo linh. Muốn bên ngoài căn nhà có lưới báo trang nghiêm thì bên ngoài liền có, còn muốn bên trong có kèo có lưới báo trang nghiêm thì bên trong liền có. Tất cả đều là tùy tâm như ý, biến hóa hiện tiền. Kỳ diệu chân dị, châu biến hiệu sức. Đây là hình dung, chẳng phải sự thật. Chữ hiệu này là giống như tinh tâm thiết kế. Chữ hiệu này là dùng lời hiện đại mà nói là tinh tâm thiết kế. Kỳ thật, địa phương ấy chẳng có người thiết kế, giống như là tinh tâm thiết kế vậy. Đẹp đẽ như vậy, trang nghiêm như vậy. Quan sắc hoảng diệu, tận cực nghiêm lệ. Ánh sáng, màu sắc của nó vô cùng sáng rõ, vô cùng lóe mắt, trang nghiêm đẹp đẽ, đã đạt đến chỗ cùng cực. Lầu quán lan phẫn, lan phẫn là lan can, trên đài cấp có lan can. Đường vũ phòng cát, đường là điện đường, phòng cát là chỗ nơi cư trú. Quán hiệp phương viên, hoặc đại hoặc tiểu. Anh ưa thích lớn thì phòng ốc liền lớn, ưa thích nhỏ thì nó liền nhỏ. Đều là xứng tâm như ý. Hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, thanh tịnh an ổn, vi diệu, khoái lạc, ứng niệm, hiện tiền, vô bất, cụ túc. Chúng ta đã thấy Tây phương thế giới, sự hưởng thụ trong đời sống của nhóm đại chúng này, chúng ta có những cảm tưởng gì? Chúng ta sống trong thế gian này, cuộc sống quá khổ, mua một căn nhà chẳng dễ. Cho dù đã mua được căn nhà, hàng năm vẫn phải bảo trì, tu sửa, anh bảo phiền phức biết mấy, mất bao nhiêu tinh thần để chiếu cố, lại còn chẳng thể theo ý muốn, chẳng thể xứng tầm như ý. Tôi muốn ở một căn nhà lớn, trong ấy có vườn hoa, ở nơi đây vẫn chẳng có được khả năng này. Đến Tây phương cực lạc thế giới thì là tiện lợi rồi, chẳng có một thứ chẳng xứng tầm, chẳng có một thứ chẳng như ý. Hoàn cảnh tốt như vậy đang chờ đợi anh đi. Nếu như anh không đi, anh thử nghĩ xem, trong kinh Phật thường nói là kẻ đáng thương. Chúng ta nghe xong câu nói này mới biết được thế nào là đáng thương. Đây thật là đáng thương. Đáng thương đến trình độ nào chúng ta cũng có thể thể hội được đôi phần. Đang chờ chúng ta đi hoàn toàn là chân tướng của sự thật. Đức Phong Hoa Vũ đệ nhị thập, từ phẩm thứ 14, bảo thụ biến quốc, mãi cho đến chỗ này đều là giới thiệu Tây phương thế giới hoàn cảnh y chánh trang nghiêm, đồng thời bên trong cũng nói với chúng ta lục trần thuyết pháp. Mà đoạn này lục trần thuyết pháp lại càng rõ rệt. Xin xem kinh văn: Kỳ Phật quốc độ mỗi ư thực trời, tự nhiên đức phong từ khởi, suy chư la võng cập chúng bảo thụ. Sự thật này không nhất định cho là lúc ăn cơm, bởi vì chúng ta được biết người của Tây phương thế giới chẳng có cái tập quán ăn uống. Khi nãy vừa nói đó đều là chúng ta lúc mới đến Tây phương cực lạc thế giới có cái tập khí này. Sự thật này giải thích cách nào đây? Tức là vào một lúc nhất định, giống như chúng ta ăn ba bữa cơm, có một thời giờ nhất định, đem nó xem như là định thời. Đến một lúc nhất định thì nó sẽ có một bầu khí tượng mới mẻ. Khí tượng này tức là câu tự nhiên đức phong từ khởi. Gió cũng có đức. Đức của gió ở đâu? Gió này thổi đến trên mình anh, không những anh cảm giác rất thoải mái, cũng có thể trừ cấu, diệt tội, giúp anh khai ngộ. Gió này có cái lợi ích như vậy. Cho nên quan cảnh của Tây phương thế giới tất cả đều có thể giúp chúng ta tiêu tài, diệt tội, minh tâm kiến tánh. Cho nên chữ đức này là nói những cái này. Từ khởi là gió nhẹ, cơn gió nhẹ thổi động. Một khoảng thời gian có một cơn gió nhẹ. Chữ thực thời tức là có một thì giờ nhất định. Mỗi khi đến thì giờ này thì có một cơn gió, gió này rất nhẹ. Suy chư la võng cập chúng bảo thụ. Chữ la võng, giữa lưới với lưới, chỗ giao tiếp đều có buộc một chuồng lớn, chuồng báo. Cây, cành, hoa quả, lá đều là lá bằng các loại báo làm thành. Lúc gió vừa thổi thì đó đây hổ tường va chạm, nó phát ra âm thanh. Cho nên phía dưới nói xuất vi diệu âm, thì giống như nhạc giao hưởng của thế gian này của chúng ta, nó có tiết tấu, âm thanh của nó chẳng loạn, nó có tiết tấu vô cùng vui tai. Chẳng những hay, nó lại còn biết thuyết pháp. Pháp của nó thuyết đó, có thể nói là chẳng có một pháp nào mà chẳng thuyết. Chẳng những là tất cả pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm vì chúng ta thuyết đó, nơi ấy tất cả thể đều thuyết. Thật tại mà nói, mười phương thế giới vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai vì tất cả chúng sanh chỗ thuyết pháp ấy, Tây phương thế giới thấy đều đầy đủ. Vì nói một cách khác, chúng ta tại cái thế giới ta bà này trên quả địa cần hiện tại này, Phật pháp anh nghe được đó chỉ là đại tạng kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật.
Duy có sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có thể nghe được, mới có thể thấy được tất cả chư Phật chỗ nói vô lượng vô biên pháp môn, tất cả thấy đều tiếp xúc đến. Và lại được A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần gia trì, anh có trí tuệ, có năng lực, có thần thông để tiếp thọ. Chúng ta ngày nay chẳng cần nói thứ khác, Đại Tạng Kinh có bày trước mặt anh cũng không thể tiêu hóa, không thể tiếp thụ, chẳng có trí tuệ này, chẳng có năng lực này. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có được năng lực này, có trí tuệ này, pháp của tất cả chư Phật chỗ nói, anh tất cả thể đều có thể tiếp thọ. Cho nên đến nơi đó thành Phật nhanh một tí chướng ngại đều chẳng có. Diễn thuyết khổ không, vô thường, vô ngã. Mấy câu này là đã bao quát pháp tiểu thừa. Pháp tiểu thừa phá ngã chấp, chư ba la mật. Câu này là bao quát đại thừa Phật pháp. Đây thì là toàn bộ Phật pháp rồi. Đại thừa Phật pháp phá pháp chấp, ngã chấp phá rồi, chứng tiểu thừa tứ quả la hán. Đại thừa pháp chấp cũng phá xong thì là thành Phật. Lưu bố vạn chủng ôn nhã đức hương, phía dưới bốn câu là nói rõ gió đưa mùi diệu hương, cây có mùi hương, hoa cũng có mùi hương. Chỗ có tất cả vật trần bảo thảy đều tỏa ra mùi hương, gió vừa thổi thì mùi hương này ở xa có thể ngửi được. Kỳ hữu văn giả trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Anh xem đây là đức của gió, đức của hương, chẳng phải đều đã hiển thị ra rồi sao? Gọi đó là đức phong, bởi vì tất cả chúng sanh ngửi được rồi, tiếp xúc được rồi thì nghiệp chướng liền tiêu trừ. Trần lao là phiền não, cấu tập là tập khí. Phiền não tập khí từ vô thủy kiếp đến nay ở tại đây tự tự nhiên nhiên tiêu trừ hết, thời thời khắc khắc tiêu trừ. Cho nên tiêu nghiệp chướng, đoạn phiền não, phá vô minh, có tiếng không thối, họ chẳng thối chuyển. Cách này thì là nhanh chóng, phong xúc kỳ thân, an hòa điều thích. Đây là nói chỗ diệu của gió. Xúc thân, gió thổi lên trên mình thì thân tâm an hòa. Điều thích là nói về tâm, trong tâm anh cảm giác được vô cùng vui sướng. Phiền não, tạp niệm, tập khí chẳng khởi. Do như tỳ kheo đắc diệt tận định. Đắc diệt tận định tức là chứng tứ quả A La Hán. Đắc diệt tận định là đem kiến tư phiền não thấy đều diệt hết, là vui sướng giống như thế đó. Phiền não vĩnh viễn chẳng sanh. Phục suy thất bảo lâm thụ, gió này thổi lên trên cây bảo. Tây phương thế giới cây bảo rất nhiều rất nhiều. Phiêu hoa thành tụ, hoa trên cây vừa bị gió thổi bay bổng trên không trung vô cùng đẹp đẽ. Giữa không trung như là đang rải hoa. Điều càng bất khả tư nghị là hoa này ở không trung có thể tụ tập trở lại, giống như cái sào nói nó có thể trở thành một cây lộng hoa, có thể ở trên không trung tự tự nhiên nhiên sắp thành một đồ án vậy. Chủng chủng sắc quang biến mãn Phật độ, hình dáng của lộng hoa ấy rất nhiều, chúng loại rất nhiều, ánh sáng màu sắc cũng khác nhau. Đây là nét trang nghiêm trên không trung của Tây Phương thế giới. Lúc gió thổi những cánh hoa này tô điểm trên không trung, đây là nét trang nghiêm không thể nói hết được. Tùy sắc thứ đệ nhi bất tạp loạn, đây tức là nó sắp thành đồ án rất có thứ tự, chẳng phải là sức người thiết kế, cũng chẳng cần người đi sắp đặt, nó tự tự nhiên nhiên tổ hợp được vô cùng xinh đẹp. Nhu nhuyễn quan khiết như đầu la miên, cái lọng hoa này có thể rơi xuống, sau khi rơi xuống
thì giống như chúng ta hiện nay lát thảm trên mặt đất vậy. Sau khi hoa bay rơi xuống, lát thành tấm thảm trên mặt đất. Tấm thảm này cũng đẹp vô cùng, có đồ án, một tí đều chẳng loạn, nhu nhuyễn, quang thiết,